thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu ngày 31 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội thảo khoa học tham gia ý kiến về quy mô, giải pháp kỹ thuật thực hiện các dự án thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu.
Sau 2 năm trì trệ vì một số nguyên nhân, từ đầu năm đến nay dự án đầu tư xây dựng chợ Gia Sàng đã có những chuyển biến tích cực.
Những năm gần đây, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất hay sản xuất chè theo tiêu chuẩn chè sạch, chè an toàn đã và đang được bà con nông dân xã Phúc Chiều áp dụng tích cực, hướng đến việc tìm một thị trường đầu ra ổn định. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 3, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội thảo khoa học, tham gia ý kiến về quy mô giải pháp kỹ thuật thực hiện để lựa chọn phương án thiết kế, các dự án thành phần thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông, tỉnh Thái Nguyên, gọi tắt là đề án chống lũ lụt sông Cầu. Tham dự hội thảo có đại diện các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông và Vận tải, Viện Quy hoạch Thủy lợi, các nhà khoa học, liên danh nhà đầu tư tập đoàn Phúc Lộc Cienco 8 TVG, đơn vị tư vấn, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các ban đảng thuộc tỉnh ủy, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương, hiệp hội đơn vị liên quan của tỉnh. Tại hội thảo, đại diện liên danh nhà đầu tư, đơn vị tư vấn đã báo cáo tóm tắt nội dung quy mô, giải pháp kỹ thuật thực hiện các công trình dự án, gồm phần đê, phần kè, phần nạo vét lòng sông, phần đường giao thông, phần cầu. Cho ý kiến vào các dự án dưới góc độ của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn, nhà nghiên cứu, các đại biểu đều có chung quan điểm. Các dự án phải phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Thái Nguyên và của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo được mục tiêu, chức năng của từng dự án. Cùng với đó phải đảm bảo về mặt kỹ thuật, tính an toàn bền vững của công trình, hợp lý về kinh tế nhưng vẫn tạo được điểm nhấn mỹ thuật, tính đặc thù của từng công trình. Trên cơ sở quan điểm chung đó, nhiều đại biểu đề nghị tỉnh, nhà đầu tư, đơn vị tư vấn cần xem xét, nghiên cứu phương án kè đê để vừa giữ vai trò phòng chống lũ nhưng vẫn đáp ứng được cảnh quan kiến trúc đô thị hai bên sông Cầu. Các đập dâng, công trình dưới đê phải đảm bảo yêu cầu điều tiết nước ở thượng lưu và hạ lưu, khả năng tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát nước trong mùa lũ, chống ngập úng các khu dân cư, đô thị hai bên sông. Phần nạo vét lòng sông đảm bảo yêu cầu khơi thông dòng chảy, thoát lũ, mực nước phục vụ giao thông đường thủy để khai thác du lịch trên sông. Đối với các cây cầu, tỉnh cần lựa chọn đưa ra phương án tập trung xây dựng trước những cây cầu ở vị trí quan trọng, kết nối trục giao thông, bến thuyền du lịch phải đảm bảo được tính kết nối với trục giao thông, bãi đỗ xe. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý đề xuất giải pháp phương án thực hiện mang tính thực tiễn cao và phù hợp với mục tiêu chức năng của 9 dự án thành phần mà đại biểu đã tập trung trí tuệ tâm huyết chia sẻ tại hội thảo. Thời gian tới, địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các bộ ngành trung ương, các nhà khoa học, cơ quan chuyên môn đối với các dự án. Tỉnh sẽ chỉ đạo sở ngành địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, đơn vị tư vấn tiếp tục bổ sung hoàn thiện báo cáo nghiên cứu đề án, đồng thời tiếp tục tổ chức hội thảo để lấy ý kiến của các thành phần chuyên môn nhằm lựa chọn phương án thiết kế tối ưu, phù hợp nhất cho các hạng mục công trình của 9 dự án thành phần thuộc đề án chống lũ lụt sông Cầu.
Thực hiện kết luận số 94 KLTU ngày 20 tháng 1 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện quy trình điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Mới đây, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Trước đó, thành phố Thái Nguyên đã tham gia xây dựng dự thảo đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Theo đó sẽ điều chỉnh quy hoạch địa giới đơn vị hành chính để mở rộng thành phố Thái Nguyên, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của thành phố hiện nay và lấy thêm diện tích các xã, thị trấn Sơn Cẩm, Phú Lương, Chùa Hang, Linh Sơn, Huống Thượng, Đồng Hỷ và xã Đồng Liên, Phú Bình. Thành phố cũng sẽ thành lập thêm hai phường là Đồng Bẩm và Chùa Hang. Thời gian tới, Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của thành phố Thái Nguyên sẽ thành lập tổ công tác giúp việc phối hợp với các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình triển khai thực hiện tốt những nội dung liên quan đến việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.
Ngày 30 tháng 3, Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 3 năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, cùng các đồng chí báo cáo viên của 70 chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã nghe báo cáo viên của Ban tuyên giáo tỉnh, lãnh đạo Ban tuyên giáo thành ủy và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố quán triệt chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Ngoài các nội dung trên, hội nghị còn được thông tin thời sự trong nước và quốc tế và định hướng công tác tuyên giáo tháng 4 năm 2017.
Mới đây, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị triển khai ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Tham dự hội nghị có đại diện hơn 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản an toàn. Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh sản xuất nông sản an toàn bằng việc thực hiện các chính sách thu hút, cơ chế cụ thể để phát triển các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, Thái Nguyên cũng đang tập trung phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh việc truy xuất nguồn gốc, vấn đề liên kết tiêu thụ, chất lượng sản phẩm nông sản nói chung vẫn chưa thật sự chiếm được niềm tin của người tiêu dùng. Vì vậy, trong năm 2017, Thái Nguyên sẽ thực hiện thí điểm việc dán nhãn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục quy trình và quy định về ưu đãi trong năm đầu thí điểm với các đơn vị tham gia dán nhãn sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa, đặc biệt là giá thành không tăng khi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện dán nhãn. Đây được xem là một bước tiến ưu việt giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện được nông sản chất lượng thông qua nhãn sản phẩm, hàng hóa đã được kiểm định và quản lý bởi cơ quan chức năng. Tại hội nghị, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã tổ chức ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với 30 doanh nghiệp, tổ chức sản xuất chế biến kinh doanh trên lĩnh vực này.
Ngày 31 tháng 3, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023 cho các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn của 88 công đoàn cơ sở thuộc ba khối doanh nghiệp, phường xã và khối hành chính sự nghiệp. Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai về kế hoạch thời gian tổ chức đại hội, dự kiến số lượng đại hội và bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên. Theo đó, Đại hội Công đoàn cơ sở sẽ thảo luận thông qua các báo cáo của Ban chấp hành, phương hướng nhiệm vụ của công đoàn trong nhiệm kỳ mới, tham gia đóng góp xây dựng văn kiện của Đại hội Công đoàn cấp trên, đồng thời đề xuất các nội dung nhiệm vụ trình Đại hội Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023. Bầu ban chấp hành khóa mới và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Để đại hội công đoàn diễn ra thành công tốt đẹp, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên yêu cầu các công đoàn cơ sở trực thuộc chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội, tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm. Theo kế hoạch, các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tổ chức đại hội từ quý 2 năm 2017 và xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2017. Đại hội Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ diễn ra vào quý 1 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm trì trệ vì một số nguyên nhân, từ đầu năm đến nay, dự án đầu tư xây dựng chợ Gia Sàng thành phố Thái Nguyên đã có những chuyển động tích cực. Chủ đầu tư và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đang cùng vào cuộc thúc đẩy tiến độ dự án. Yếu tố quan trọng là đại đa số các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ đã cơ bản đồng thuận. Bài viết Dự án xây dựng chợ Gia Sàng, tín hiệu tích cực sau 2 năm trì trệ của tác giả Trần Quyền đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Chợ Gia Sàng thuộc phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đã hình thành trên 30 năm sau nhiều lần chuyển vị trí đến năm 1994, được đặt tại tổ 17, giáp đường Cách mạng tháng 8. Chợ hiện có một đình chợ chính và các dãy lều quán tạm bợ xung quanh. Vì chưa được xây dựng kiên cố nên sau nhiều năm đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Theo tiểu thương ở đây thì không ít lần mái đình chợ đã bị gió thổi bay, trời mưa thường bị dột nhiều chỗ. Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng, đơn vị quản lý chợ đã nhiều lần bỏ kinh phí sửa chữa, khắc phục tạm thời. Ngoài việc xuống cấp, chợ Gia Sàng còn không đảm bảo các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường, dây điện chằng chịt không đảm bảo an toàn, không có chỗ để xe. Khu vực ngoài chợ, tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh diễn ra khá thường xuyên, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Theo bà Trương Thị Thúy, trưởng ban quản lý chợ Gia Sàng, hiện có khoảng 70 hộ kinh doanh cố định tại chợ. Tiền phí chợ thu được ở tháng cao nhất cũng chỉ khoảng 8 triệu đồng. Chợ xuống cấp là một trong những nguyên nhân khiến lượng người mua bán tại đây ngày càng giảm, tiền thu từ phí chợ cũng giảm theo. Trước thực trạng này, thành phố Thái Nguyên đã đưa chợ Gia Sàng vào danh mục kêu gọi đầu tư, chuyển đổi mô hình quản lý từ nhiều năm trước, nhưng không mấy doanh nghiệp quan tâm. Tháng 2 năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thái Nguyên có trụ sở tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án chợ Gia Sàng. Dự án triển khai trên nền chợ hiện có với diện tích trên 4.300 m2, vốn đầu tư 15 tỷ đồng, nhằm xây dựng chợ mới đảm bảo các tiêu chuẩn hiện hành, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 200 hộ kinh doanh cố định, góp phần cải thiện cảnh quan, thúc đẩy phát triển giao thông trong khu vực và tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương. Theo giấy chứng nhận đầu tư, đến thời điểm này, quý 1/2017, dự án phải hoàn thành và đi vào hoạt động ổn định, tuy nhiên công trình vẫn chưa được khởi công. Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Dương, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thái Nguyên khẳng định, ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chúng tôi đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng triển khai các bước, tổ chức họp tiểu thương để thông báo chủ trương đầu tư. Công ty cũng đã xúc tiến các thủ tục và được cơ quan chức năng cấp chứng chỉ quy hoạch, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất. Công ty có đủ năng lực tài chính để triển khai dự án đúng tiến độ. Việc chậm trễ như hiện nay chủ yếu là do thời gian đầu khi chúng tôi mới thông báo chủ trương triển khai dự án. Nhiều tiểu thương do chưa nắm đầy đủ thông tin nên còn băn khoăn, thậm chí phản đối thẳng thừng. Họ lo ngại bị xáo trộn kinh doanh khi xây dựng công trình, việc bố trí cho thuê quầy quán và mức phí chợ. Mặt khác, trong năm 2015 và 2016, phường Gia Sàng đã đề nghị công ty tạm giãn tiến độ vì địa phương có những nhiệm vụ chính trị quan trọng cần ưu tiên triển khai nên không thể tập trung vận động tiểu thương. Bà Phạm Hoàng Ngân, Chủ tịch UBND phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên xác nhận điều này và cho biết, vì chợ đã xuống cấp nghiêm trọng nên phường rất mong muốn dự án sớm được hiện thực hóa. Việc chậm tiến độ là bởi các nguyên nhân khách quan. Từ cuối năm 2016, đặc biệt là từ đầu năm đến nay, UBND phường đã tích cực phối hợp với chủ đầu tư tiến hành các thủ tục nhằm thúc đẩy tiến độ dự án. Ngày 15 tháng 1 vừa qua, Ủy ban nhân dân phường đã phối hợp với chủ đầu tư và đại diện các cơ quan chuyên môn của thành phố Thái Nguyên tổ chức họp với tất cả các tiểu thương để phổ biến kế hoạch xây dựng chợ, thống nhất nhiều nội dung liên quan đến bố trí chợ tạm, việc cho thuê quầy quán và mức phí chợ mới. Tại đây, đại đa số tiểu thương đã nhất trí với chủ trương triển khai dự án và phương án xây dựng chợ. Mới đây, các thủ tục về thanh lý tài sản nhà nước tại chợ đã được Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng và cơ quan chức năng của thành phố Thái Nguyên hoàn thành. Chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thái Nguyên cũng đã có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền giao đất để triển khai dự án, dự kiến khởi công trong nửa đầu năm nay và sớm đưa công trình vào sử dụng. Có thể nói, trong bối cảnh tình hình thu hút các doanh nghiệp và đầu tư xây dựng quản lý chợ của thành phố Thái Nguyên nói riêng và cả tỉnh nói chung đang gặp khó khăn, thì việc có một nhà đầu tư thiện chí triển khai dự án chợ tại trung tâm thành phố là điều đáng mừng. Tuy vậy, dù xuất phát từ nguyên nhân gì, thì việc chậm tiến độ của dự án này là điều đáng tiếc, có tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư chung. Dự án đang có một số chuyển động tích cực, các cấp ngành liên quan cần quan tâm đôn đốc, giám sát, tạo điều kiện để nhà đầu tư sớm hoàn thành.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 5 tháng 3 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Bài viết: Người dân phải là người bảo hộ sản phẩm của mình. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong các phiên giao dịch những ngày cuối tháng 3, thị trường vàng tiền tệ trong nước liên tục giảm theo đà của thị trường thế giới. Cụ thể, giá vàng SJC mua vào bán ra trung bình chỉ đạt 36,25 và 36,6 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng so với đầu tuần. Trong tháng 3 này, giá vàng miếng SJC đã giảm trên 300.000 đồng một lượng. Ngoài xu hướng ít biến động của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước còn đuối do xu hướng giảm của tỷ giá đô la Mỹ với Việt Nam đồng. Đối với đồng đô la Mỹ, sau khi giao dịch giữa tuần lên mức đỉnh điểm trên 24.200 đồng trên 1 đô la, thì cuối tuần đã giảm xuống 22.400 đồng trên 1 đô la. Mức giảm này được đánh giá là do giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm. Tuần qua, giá rau tại các chợ vẫn không có dấu hiệu giảm. Theo các hộ dân trồng rau, do thời tiết mưa kéo dài nên nhiều diện tích rau đã bị úng thối, trong thời gian ngắn chưa thể trồng thay thế phục hồi. Sau 2 tuần, giá rau vẫn ở mức cao. Cụ thể, cải ngọt 15.000 đồng 1 kg, rau muống từ 5.000 đến 8.000 đồng một mớ, mồng tơi 3.000 đồng một kẹp, súp lơ từ 12.000 đến 15.000 đồng một cây, đỗ trạch 15 đến 17.000 đồng trên 1 kg, cà chua 8.000 đồng trên 1 kg.
Thưa quý vị và các bạn, nằm ở phía tây thành phố Thái Nguyên, xã Phúc Triều là địa phương có diện tích chè kinh doanh lớn nhất với 360 ha, cho năng suất trung bình mỗi năm đạt 160 tạ búp khô 1 ha, sản lượng trên 5.550 tấn. Những năm gần đây, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất hay sản xuất chè theo tiêu chuẩn chè sạch, chè an toàn đã và đang được bà con áp dụng tích cực, hướng đến việc tìm một thị trường đầu ra ổn định.
3 năm gần đây, từ một hộ sản xuất chè khô nhỏ lẻ ở xóm Khuôn 2, gia đình anh Nguyễn Văn Tiến đã phát triển thành cơ sở sản xuất chè Tiến Hoa, chuyên mua bán sản xuất và chế biến chè với đăng ký doanh thu là 400 triệu đồng một năm. Hiện trung bình mỗi tháng, cơ sở cung ứng cho thị trường Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh 1 tấn chè búp khô. Chị Hoa và anh Tiến cho biết, thời gian trước chè của gia đình chị chỉ bán cho các chợ, không có đầu ra ổn định. Mặc dù gia đình cũng thực hiện sản xuất theo mô hình an toàn Việt Gáp, nhưng giá bán không cao hơn so với cách trồng thông thường, thậm chí còn bị tư thương ép giá. Sau nhiều lần đi trải nghiệm thực tế để nắm bắt nhu cầu của khách hàng, anh chị đã tìm ra một cách tiếp cận thị trường rất hiệu quả.
Nhiều du khách thì là đến tham quan thì mình biếu họ một vài cân họ uống, sau đó họ thấy ngon thì bắt đầu là họ mới lại đặt thu mua chất lượng chè nhà mình. Để nâng cao chất lượng chè cũng như là chè của địa phương thì mình thu mua từ chè tươi này về mình làm, mình chế biến cho đến lúc ra thành sản phẩm khô. Phải hướng dẫn cả các hộ nông dân là làm theo những quy trình Việt Gáp từ thuốc bảo vệ thực vật cho đến phân bón là phải đảm bảo an toàn sạch để mình thu mua cái chất lượng chè về cho nó đảm bảo. Trước kia là làm theo hộ cá thể nhưng mà bây giờ thì theo kinh doanh hợp pháp ấy thì là mình phải đi đăng ký, phải nộp thuế cho nhà nước. Mình cam kết cái sản phẩm của mình lúc nào an toàn sạch để nhà nước có thể đảm bảo cho mình là hộ sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ cái ngày mình đăng ký có kinh doanh như thế thì là người tiêu dùng họ yên tâm hơn, mà mình có thể là đưa vào những cái siêu thị, họ yên tâm là chè của mình đã kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.
Ông Trịnh Văn Xuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng dân xã Phúc Triều cho biết, hiện toàn xã Phúc Triều có trên 95% số hộ làm chè. Những năm qua, tại các cuộc tiếp xúc cử tri hay những cuộc họp làm việc với các cấp ngành, vấn đề tìm thị trường ổn định góp phần xây dựng thương hiệu chè Phúc Triều vẫn luôn là câu hỏi được cử tri và chính quyền địa phương quan tâm, nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời thuyết phục. Mặc dù trong nghị quyết của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015 chỉ rõ phát triển cây chè song song với việc tìm đầu ra ổn định, nâng cao đời sống cho bà con là cần thiết, song để thực hiện không hề đơn giản khi thị trường người tiêu dùng vẫn chưa thực sự chú trọng đến chất lượng sản phẩm mà chỉ chú trọng đến giá bán. Bên cạnh đó, việc sản phẩm chưa được bảo hộ rất dễ bị tư thương ép giá, đánh đồng giá. Bởi vậy, trong nhiệm kỳ 2015-2020 này, mục tiêu phát triển cây chè được Đảng bộ đưa ra là chính mỗi hộ sản xuất phải tự bảo hộ cho sản phẩm chè của mình, không trông chờ ỷ lại. Đặc biệt khi xã đang trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì trách nhiệm của người dân càng phải được nâng cao.
Ngay từ cuối năm 2016, Đảng bộ đã có cái định hướng và có nghị quyết là sang năm 2017 này những cái cây chè, cái vườn chè mà không đảm bảo chất lượng hoặc là những cái cây chè và những cái vườn chè mà hiện nay là không đảm bảo cái yêu cầu thị hướng của thị trường thì cũng nên cải tạo, và đặc biệt là sẽ định hướng là sẽ mở rộng cái diện tích chè để cho năm 2017 và những năm tiếp theo cái sản phẩm chè nó được đứng vững ở trên cái thị trường. Để đảm bảo cái chất lượng chè, thứ nhất là phải là sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật hiện nay nhà nước đang cho sử dụng, không được sử dụng các cái thuốc bảo vệ thực vật cấm. Cái thứ hai nữa là áp dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Thế và cái thứ ba nữa là để ổn định và để tiêu thụ được thì mỗi người dân phải ý thức ngay từ trong gia đình nhà mình, ngay từ sản xuất, chế biến rồi chăm bón cây chè thì có một cái sản phẩm tốt.
Ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ 2015-2020, toàn xã Phúc Triều đã có nhiều hộ đăng ký kinh doanh hộ cá thể. Và trong năm 2017 này, hộ gia đình anh Phạm Văn Kiên, xóm Lai Thành cũng có kế hoạch phát triển thành hộ kinh doanh cá thể. Anh Kiên cho biết, hiện với diện tích 6.000 m2 đã được chuyển đổi sang trồng giống chè lai chất lượng cao. Anh có nhiều dự định cho sản phẩm chè của gia đình. Song song sản xuất chè thông thường để đảm bảo kinh tế ổn định cho gia đình, anh sẽ dành riêng một quỹ đất để làm chè đinh. Mặc dù hiện nay đầu ra sản phẩm chè tươi của gia đình vẫn là thị trường tự do, nhưng với việc cam kết về chất lượng, sản phẩm và bảo hộ hợp pháp, sản phẩm chè của gia đình anh sẽ được các công ty chấp nhận và hướng đến sẽ là thành lập các mô hình tổ hợp tác sản xuất chế biến chè.
Đến tới thì tôi trong cái suy nghĩ của gia đình là cũng mong muốn là mình sẽ xây dựng một cái thương hiệu của trước hết có thể là trong gia đình để mình tiến tham gia vào cái thị trường, ví dụ như là có cái cửa hàng hay công ty hay là siêu thị nào đó để mà tiêu thụ cái sản phẩm của gia đình, giúp phát triển kinh tế của gia đình. Hai nữa sản xuất nó tốt hơn để đảm bảo cái phát triển, cái chất lượng nó sẽ tốt lên để phục vụ khách hàng tốt nhất.
Có được thị trường đầu ra ổn định vẫn là mong muốn của các hộ kinh doanh, đặc biệt là với người nông dân. Có như vậy, công lao động hay việc đầu tư sản xuất mới mang tính lâu dài và hiệu quả. Và cách làm của Đảng bộ xã Phúc Chiều chắc chắn sẽ góp phần đưa sản phẩm chè của người dân nói riêng, địa phương nói chung bay xa và sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu để đến năm 2020, Phúc Chiều trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng hiện đại, văn minh.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Thông báo tìm chủ phương tiện. Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đang tạm giữ 187 chiếc xe mô tô, xe máy điện, xe đạp vi phạm có danh sách kèm theo. Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ, nhưng người vi phạm, chủ sở hữu không đến Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên để giải quyết. Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên thông báo ai là chủ của những chiếc xe nói trên đến Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên để giải quyết. Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên sẽ xử lý phương tiện nói trên theo quy định của pháp luật. Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2017. 51. Biển kiểm soát 20L3-7917, nhãn hiệu Oritan, loại xe Way, màu sơn xanh. 52. Biển kiểm soát 20F9-8558, nhãn hiệu Longin, loại xe Dream, màu sơn nâu. 53. Biển kiểm soát 20H2-9725, nhãn hiệu SYM, loại xe Attila, màu sơn trắng. 54. Biển kiểm soát 20M4-1282, nhãn hiệu Honda, loại xe Way, màu sơn xanh. 55. Biển kiểm soát 20M6-3903, nhãn hiệu Malai, loại xe Way, màu sơn đỏ đen. 56. Biển kiểm soát 20L4-1910, nhãn hiệu Landa, loại xe Way, màu sơn xanh. 57. Biển kiểm soát 20H2-9395, nhãn hiệu Lisohaka, loại xe Way, màu sơn xanh. 58. Biển kiểm soát 20F1-19058, nhãn hiệu Longin, loại xe Dream, màu sơn nâu. 59. Biển kiểm soát 20F5-1058, nhãn hiệu Honda, loại xe Way, màu sơn xanh. 60. Biển kiểm soát 20P1-4491, nhãn hiệu Honda, loại xe Way, màu sơn xanh. 61. Biển kiểm soát 29S5-6303, nhãn hiệu Honda, loại xe Way, màu sơn xanh. 62. Biển kiểm soát 20F6-3077, nhãn hiệu Longin, loại xe Way, màu sơn xanh. 63. Biển kiểm soát 20F8-0378, nhãn hiệu Longin, loại xe Way, màu sơn ghi. 64. Xe không biển, nhãn hiệu Classic, loại xe 97, màu sơn xanh. 65. Biển kiểm soát 20M2-7691, nhãn hiệu Yamaha, loại xe Sirius, màu sơn đỏ. 66. Biển kiểm soát 20F9-4686, nhãn hiệu Honda, loại xe Dream, màu sơn nâu. 67. Biển kiểm soát 20L9-5953, nhãn hiệu Honda, loại xe Way, màu sơn đen. 68. Biển kiểm soát 20M8-2864, nhãn hiệu Yamaha, loại xe Sirius, màu sơn trắng. 69. Xe không biển, nhãn hiệu Babecta, màu sơn đỏ. 70. Xe không biển, nhãn hiệu Longin, loại xe Way, màu sơn xanh.
Phần tiếp danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2017 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tổng hợp lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin gió mùa đông bắc, sáng nay 31 tháng 3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Các khu vực đêm qua và sáng nay có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Dự báo chiều và đêm nay 31 tháng 3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ, vùng núi từ 14 đến 16 độ. Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 3, ngày 1 tháng 4 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, ngày không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý? Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167K Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Pico 3 và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu. Và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện bia Vico 3 và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.